Buổi sáng hôm ấy, sảnh lớn của quỹ cứu trợ Trường Phong sáng rực đèn. Trên màn hình là con số 30 triệu tệ đã được giải ngân cho 12 khu dân cư chịu thiệt hại sau trận lũ ở thành phố Lâm Giang. Phóng viên đứng kín hai bên lối đi. Những người mặc đồng phục tình nguyện viên vỗ tay khi Tần Mộng Giao bước lên sân khấu, mỉm cười nói rằng từng đồng tiền đều đã đến đúng tay người cần giúp. Ở cuối hội trường, Hứa Thanh Nghi không vỗ tay. Trên chiếc máy tính bảng trong tay cô là một con số khác. 2 triệu 400 nghìn tệ được chia thành 12 khoản bằng nhau, chuyển vào cùng một đêm, cùng một phút, nhưng mang tên 12 nhà cung cấp khác nhau. Đáng lẽ đó là tiền mua máy lọc nước, chăn chống rét và thuốc khử trùng. Thế nhưng trong kho chỉ có vài thùng hàng mẫu, còn biên bản giao nhận lại đủ chữ ký và dấu xác nhận. Thanh Nghi đã làm kế toán kiểm soát quỹ suốt 6 năm. Cô hiểu sai sót có thể xảy ra, nhưng sai sót không bao giờ biết tự chia đều thành 12 phần đẹp đẽ như vậy. Khi buổi lễ vừa kết thúc, trợ lý của Vương Khải Minh đến bên cô, thấp giọng bảo giám đốc Vương đang chờ trong phòng họp tầng 17. Trong phòng chỉ có Vương Khải Minh, Tần Mộng Giao và một tập hồ sơ dày đã mở sẵn ở trang cuối. Khải Minh đẩy cây bút về phía Thanh Nghi. Ông ta nói đây chỉ là thủ tục bổ sung. Bộ phận hiện trường đã giao hàng trước, hóa đơn về sau. Thanh Nghi chỉ cần ký xác nhận rằng hệ thống kế toán bị chậm đồng bộ. Nếu cô ký ngay, báo cáo quý sẽ khép lại sạch sẽ. Thanh Nghi không chạm vào cây bút. Cô hỏi vì sao 12 nhà cung cấp dùng chung một địa chỉ đăng ký mạng, vì sao số điện thoại liên hệ chỉ khác hai chữ số cuối, và vì sao ảnh giao hàng ở ba địa điểm lại có cùng một vết nứt trên nền xi măng. Đó không phải lần đầu Thanh Nghi nhìn thấy một con số bị người ta ép phải kể câu chuyện khác. 6 năm trước, ngày đầu vào quỹ cứu trợ Trường Phong, cô từng bị một trưởng nhóm yêu cầu chuyển khoản mua thực phẩm sang mục chi phí truyền thông để báo cáo trông đẹp hơn. Khi ấy cô còn trẻ, tưởng chỉ cần chỉ ra quy định là mọi người sẽ sửa. Người trưởng nhóm cười, nói cô nên học cách phân biệt sai phạm với sự linh hoạt. Thanh Nghi đã ngồi lại suốt đêm, đối chiếu từng hóa đơn rồi gửi báo cáo cho cả phòng. Sáng hôm sau, khoản tiền được trả về đúng mục, nhưng cô bị chuyển khỏi dự án lớn suốt nửa năm. Khải Minh là người kéo cô trở lại. Ông ta từng khen cô có trí nhớ tốt, tay sạch và không biết sợ. Chính lời khen ấy khiến nhiều năm sau Thanh Nghi hiểu ra ông ta chưa bao giờ thật sự tôn trọng nguyên tắc của cô. Ông ta chỉ thấy một công cụ chính xác, dùng được khi cần xây dựng hình ảnh minh bạch và có thể cất đi khi sự chính xác trở thành chướng ngại. 3 tháng trước buổi công bố, Thanh Nghi đã nhận thấy ngân sách cứu trợ thay đổi bất thường. Dự toán ban đầu ưu tiên nước sạch, nơi trú tạm và thuốc khử trùng. Sau khi Mộng Giao tiếp quản truyền thông, gần 1/3 ngân sách bị chuyển sang các gói hỗ trợ tổng hợp, mỗi gói bao gồm nhiều loại hàng nhưng không ghi định mức riêng. Mộng Giao giải thích làm vậy để đội hiện trường linh hoạt. Thanh Nghi yêu cầu ít nhất phải có bảng quy đổi số lượng, yêu cầu bị giữ lại với lý do quá nhiều thủ tục sẽ làm chậm cứu người. Cô không ngăn giải ngân khẩn cấp, cô tạo một lớp kiểm tra sau giao hàng, yêu cầu đại diện khu dân cư xác nhận số lượng trong 7 ngày. Khải Minh phê duyệt nhưng âm thầm sửa thời hạn thành 30 ngày, dài hơn thời gian khóa báo cáo quý. Khi Thanh Nghi phát hiện, ông ta nói hệ thống tự động điền nhầm. Một lỗi tự động có thể xảy ra một lần, hai lần là dấu hiệu. Đến lần thứ ba, Thanh Nghi lập một bảng riêng ghi lại từng thay đổi. Ai yêu cầu, lúc nào, với lý do gì, cô không coi đó là bằng chứng phạm tội. Cô coi đó là cách bảo vệ trí nhớ trước những người có thể khiến cả một phòng họp cùng khẳng định điều chưa từng xảy ra. Trong tuần trước lễ công bố, Nhã Tâm đã mang đến cho cô 3 hóa đơn có phông chữ giống hệt nhau, dù thuộc 3 nhà cung cấp khác nhau. Cô kế toán trẻ cười gượng, nói có lẽ họ cùng dùng một mẫu trên mạng. Thanh Nghi hỏi Nhã Tâm đã gọi xác minh chưa. Nhã Tâm nói trưởng phòng hậu cần không cho, vì nhà cung cấp đang bận giao hàng. Thanh Nghi tự gọi. Số thứ nhất, không liên lạc được. Số thứ hai là một người đàn ông nói mình chưa từng bán máy lọc nước. Số thứ ba vừa nghe tên quỹ đã cúp máy. 10 phút sau, Khải Minh gọi xuống hỏi vì sao cô quấy rầy đối tác giữa chiến dịch. Từ lúc ấy, Thanh Nghi biết các cuộc gọi của phòng kế toán đang bị báo ngược lên tầng 17. Cô không kể điều này với Nhã Tâm, không phải vì cô không tin cô gái trẻ, mà vì Nhã Tâm đang nuôi cả gia đình bằng một mức lương vừa đủ. Mỗi lần điện thoại của mẹ đổ chuông, Nhã Tâm đều chạy ra hành lang nghe. Mỗi lần quay lại, vẻ lo lắng trên mặt lại sâu hơn. Một bí mật đặt vào tay người chưa có đường lui không phải sự tin tưởng, đôi khi đó là cách ích kỷ biến họ thành mục tiêu. Thanh Nghi bắt đầu kiểm tra những chi tiết không cần quyền truy cập đặc biệt. Dấu thời gian trong ảnh, bóng nắng trên nền kho, số series trên thùng hàng, lộ trình xe trong báo cáo công khai. Một chiếc xe được ghi đã giao hàng ở hai đầu thành phố cách nhau 80 km trong vòng 15 phút. Một lô máy lọc nước có số series tăng liên tục, nhưng ảnh chụp thùng thứ nhất và thùng thứ năm lại có cùng một vết móp. 3 biên bản dùng 3 loại giấy khác nhau, nhưng mép xé đều khớp với một cuốn sổ. Cô ghi tất cả vào sổ kiểm soát màu xanh, nhưng chưa kết luận. Thanh Nghi hiểu nghi ngờ của mình có thể phá hỏng chiến dịch thật nếu sai. Vì vậy cô xin kiểm hàng đột xuất. Yêu cầu bị chuyển lòng vòng qua 4 phòng rồi quay lại với chữ đã hoàn thành theo ảnh. Cô xin danh sách người nhận. Bộ phận truyền thông gửi một bảng đã xóa số điện thoại với lý do bảo vệ riêng tư. Cô xin biên bản cân kho. Trưởng kho nói cân điện tử bị hỏng đúng tuần giao hàng. Cô xin hợp đồng vận chuyển. Hải Minh nói tài liệu thuộc phạm vi thương mại. Kế toán kiểm soát không cần xem. Mỗi cánh cửa đóng lại không làm nghi ngờ nhỏ đi. Nó chỉ cho Thanh Nghi biết ai đang đứng phía sau cánh cửa. Vì thế khi cây bút được đẩy đến trước mặt, cô không chỉ từ chối một chữ ký, cô đang từ chối trở thành mắt xích cuối cùng khiến tất cả những điểm bất thường phía trước được hợp thức hóa. Nếu cô ký, mọi câu hỏi sau này sẽ kết thúc ở tên cô. Nếu cô không ký, người đã dựng chuỗi hồ sơ buộc phải lộ thêm một bước. Nụ cười của Mộng Giao nhạt đi, Phó Giám đốc Tần nói Thanh Nhi chỉ là người kiểm tra số liệu, không phải điều tra viên. Trong lúc hàng nghìn gia đình đang chờ cứu trợ, việc giữ lại hồ sơ chỉ vì vài nghi ngờ kỹ thuật là vô trách nhiệm. Khải Minh không nổi giận. Ông ta chỉ khép tập hồ sơ rồi nhắc rằng mẹ của Thanh Nhi đang điều trị dài ngày, còn Hứa Gia Hòa vừa được nhận vào bộ phận dữ liệu của một công ty đối tác thuộc tập đoàn Vân Kính. Một người biết nghĩ cho gia đình sẽ hiểu khi nào nên dừng lại. Thanh Nhi nhìn thẳng vào ghim cà vạt vàng trên ngực ông ta. Cô nói nếu hồ sơ hợp lệ, sáng hôm sau cô sẽ ký sau khi đối chiếu bản gốc. Nếu hồ sơ không hợp lệ, không ai có quyền bắt cô biến mất cô biến một lời nói dối thành báo cáo tài chính. Khải Minh gật đầu, bình thản đến đáng sợ. Ông ta bảo cô có thể về. Đêm đó, Thanh Nhi ở lại văn phòng đến gần 11 giờ. Cô không tải hồ sơ ra USB, không chụp màn hình và cũng không gửi tài liệu vào email cá nhân. Nhưng cách ấy quá dễ bị biến thành tội đánh cắp dữ liệu. Cô chỉ làm đúng một việc vốn có trong quy trình nhiều năm, đối chiếu từng lệnh thanh toán với nhật ký phê duyệt và ghi số tham chiếu vào sổ kiểm soát màu xanh. Mỗi cuối tháng, theo đề xuất do chính cô lập từ 3 năm trước, hệ thống sẽ gửi một bản đối chiếu rút gọn cho đại diện từng khu cứu trợ. Bản gửi không chứa thông tin mật, chỉ có mã hàng, số lượng và thời điểm xác nhận. Tính năng ấy từng bị chế giễu là rườm rà. Thanh Nhi vẫn giữ nó, vì người nhận cứu trợ phải có quyền biết thứ gì được mua bằng tên của họ. Cô kiểm tra lịch gửi. 12 bản đối chiếu đã được đặt hẹn vào 6 giờ sáng hôm sau. Khi Thanh Nhi rời khỏi tòa nhà, mưa quất lên mặt kính như hàng nghìn ngón tay gõ cửa. Cô không biết ở tầng 17, Khải Minh đang nhìn theo qua camera và gọi cho trưởng bộ phận công nghệ. 6 giờ 40 phút sáng, thẻ nhân viên của Thanh Nhi không mở được cửa. Bảo vệ giữ cô ở sảnh. Mộng Giao xuất hiện cùng 3 người của phòng kiểm soát nội bộ và yêu cầu Thanh Nhi giao điện thoại, máy tính cá nhân để phục vụ điều tra khẩn cấp. Trên màn hình lớn trước quầy lễ tân là thông báo nội bộ, tài khoản của Hứa Thanh Nhi đã thực hiện 12 lệnh thanh toán trái phép trong đêm, tổng cộng 2 triệu 400 nghìn tệ. Đồng nghiệp đi qua chậm lại, có người tránh mắt, có người lập tức giơ điện thoại quay. Nhã Tâm, cô kế toán trẻ từng ngồi cùng Thanh Nhi suốt 2 năm, đứng phía sau Mộng Giao với gương mặt trắng bệch. Khi Thanh Nhi hỏi ai đã xác nhận nhật ký truy cập, Nhã Tâm cúi đầu nói token phê duyệt thuộc về Thanh Nhi, mật khẩu sinh chắc học cũng khớp, không còn gì để giải thích. Thanh Nhi hiểu ngay họ muốn gì, họ không chỉ cần đẩy trách nhiệm cho cô, họ cần cô hoảng loạn, giật lại thiết bị, tự biến mình thành người đang tiêu hủy bằng chứng. Cô đặt điện thoại lên bàn, tháo thẻ nhân viên và yêu cầu lập biên bản niêm phong trước camera sảnh. Mộng Giao cười lạnh, hỏi một kẻ biển thủ còn bày đặt nói quy trình hay sao? Thanh Nghi đáp rằng, chính vì đang bị buộc tội nên từng bước càng phải có người chứng kiến. Câu nói ấy khiến vài chiếc điện thoại đang quay không hạ xuống. Người phụ trách niêm phong là Cao Duy Phong, trưởng nhóm kiểm soát nội bộ. Duy Phong từng 3 lần xin ngân sách cho hệ thống giám sát mới, nhưng đều bị Thanh Nghi bác vì báo giá cao gấp đôi thị trường. Ông ta không giấu vẻ hả hê khi kiểm tra túi sách của cô. Từng món đồ được đặt lên bàn, chìa khóa, ví tiền, một hộp thuốc của mẹ, cuốn sổ kiểm soát màu xanh và chiếc token hình chữ nhật có vết xước ở góc. Duy Phong cầm token bằng 2 ngón tay, quay về phía camera và tuyên bố đã tìm thấy công cụ thực hiện giao dịch. Thanh Nghi yêu cầu ông ta đọc số seri và biên bản. Duy Phong nói không cần thiết vì token đã gắn với tài khoản cá nhân. Thanh Nghi nhắc lại yêu cầu. Khi Duy Phong tiếp tục từ chối, cô quay sang bảo vệ và 3 nhân viên đang quay điện thoại, nói rõ số seri nằm dưới mã vạch, bắt đầu bằng 4 ký tự TF27. Một bảo vệ trẻ vô thức nhìn xuống rồi gật đầu. Chỉ một cử động nhỏ ấy cũng đủ xác nhận token đang ở đó trước khi bị mang khỏi sảnh. Mộng Giao ra lệnh mọi người ngừng quay vì đây là điều tra nội bộ. Một số điện thoại hạ xuống, nhưng đoạn video đã được gửi vào nhóm chat của nhân viên. Trong vòng 10 phút, 2 phiên bản câu chuyện cùng lan ra. Phiên bản của phòng truyền thông nói Thanh Nhi bị bắt quả tang với token gây án. Phiên bản quay tại sảnh cho thấy chính cô yêu cầu ghi số seri và niêm phong công khai. Sự khác biệt chưa đủ cứu cô, nhưng nó ngăn Mộng Giao độc quyền hoàn toàn câu chuyện. Thanh Nhi bị đưa vào một phòng chờ không cửa sổ. Duy Phong đặt trước mặt cô biên bản bàn giao thiết bị, trong đó đã ghi token có dấu hiệu bị can thiệp vật lý. Cô chỉ vào dòng ấy, hỏi ai kiểm tra và dùng thiết bị nào. Duy Phong nói, đó là nhận định sơ bộ. Cô gạch dòng chữ, viết bên cạnh rằng, chưa có giám định và ký tên xác nhận phần sửa. Duy Phong giật lại tờ giấy. Ông ta nói thái độ chống đối sẽ được ghi vào hồ sơ. Thanh Nghi đáp cứ ghi, nhưng phải ghi đầy đủ rằng, người bị điều tra yêu cầu giám định độc lập, còn trưởng kiểm soát nội bộ từ chối. Trong 2 giờ tiếp theo, họ hỏi cùng một câu dưới nhiều cách khác nhau. Vì sao cô ở lại muộn? Vì sao cô ở lại muộn? Vì sao cô mở 12 hồ sơ nhà cung cấp? Vì sao cô kiểm tra lịch gửi đối chiếu? Vì sao điện thoại cô có cuộc gọi đến 3 số liên hệ trong hóa đơn? Mỗi hành vi nghề nghiệp bình thường được đặt trong giọng nghi ngờ để biến thành chuẩn bị phạm tội. Thanh Nghi trả lời ngắn, chính xác và không suy đoán. Khi không nhớ phút cụ thể, cô nói không nhớ thay vì đoán. Khi Duy Phong gợi ý rằng cô có thể đã vô tình để lộ mật khẩu, cô yêu cầu ghi nguyên văn câu hỏi. Ông ta muốn cô tự mở một cánh cửa nhỏ, chỉ cần thừa nhận sơ suất, để sau đó cả kế hoạch biển thủ có thể được đẩy qua cánh cửa ấy. Đến gần trưa, Nhã Tâm được gọi vào đối chất. Cô kế toán trẻ không dám nhìn Thanh Nghi. Duy Phong hỏi tối hôm trước Thanh Nghi có biểu hiện bất thường không. Nhã Tâm nói cô đã thấy Thanh Nghi kiểm tra hồ sơ và ghi chép riêng. Đó là sự thật, nhưng Duy Phong lập tức đổi cách diễn đạt trong biên bản thành bí mật sao chép dữ liệu. Thanh Nghi yêu cầu sửa lại. Nhã Tâm hé miệng như muốn nói gì đó, rồi nhìn thấy Mộng Giao đứng sau lớp kính và im lặng. Thanh Nghi không trách cô ngay lúc ấy, cô nhận ra bàn tay Nhã Tâm đang siết chặt đến trắng bệch. Người bị ép nói dối thường để lộ sự thật ở nơi họ không kiểm soát được. Sau đối chất, Thanh Nghi được phép gọi một cuộc điện thoại. Cô không gọi luật sư vì chưa có cáo buộc chính thức. Cô gọi Gia Hòa và chỉ nói 3 câu, không truy cập bất kỳ hệ thống nào, lưu lại mọi thông báo công ty gửi, đưa mẹ đến bệnh viện theo lịch như bình thường. Gia Hòa hỏi chuyện gì xảy ra. Thanh Nghi nói tài khoản của cô đã bị khóa trước khi những lệnh thanh toán xuất hiện. Đầu dây bên kia im lặng. Gia Hòa hiểu điều chị mình chưa thể nói. Người dựng hiện trường đang chờ cậu phản ứng. Khi cuộc gọi kết thúc, Khải Minh bước vào. Không có camera, không có thư ký. Ông ta kéo ghế ngồi đối diện và nói vẫn còn cơ hội giải quyết trong im lặng. Chỉ cần Thanh Nghi thừa nhận, đã cho người khác mượn token vì áp lực công việc. Quỹ có thể coi đây là lỗ hổng quản trị, thay vì biển thủ có chủ ý. Thanh Nghi hỏi người khác là ai. Khải Minh nói cô có thể chọn một nhân viên đã nghỉ việc, một nhà cung cấp bỏ trốn, bất kỳ cái tên nào không làm tổn hại người đang sống. Cô nhìn ông ta thật lâu rồi hỏi, tại sao một người vô tội lại biết chính xác loại lời thú nhận nào có thể khép hồ sơ? Khải Minh đứng dậy, trước khi rời đi, ông ta nói sự cứng đầu của cô sẽ làm mẹ và em trai cùng trả giá. Đó là khoảnh khắc Thanh Nghi, chắc chắn sự việc không còn là một sai phạm được che giấu vội vàng. Khải Minh đã chuẩn bị đường lui từ trước, bao gồm người chịu tội, câu chuyện truyền thông và áp lực gia đình. Muốn phá nó, cô không thể chỉ chứng minh mình không bấm nút. Cô phải chỉ ra ai tạo ra cả sân khấu, ai được lợi và vì sao 12 người sẵn sàng đứng trên đó. Buổi họp kỷ luật diễn ra ngay chiều hôm đó. Khải Minh ngồi giữa bàn dài, bên phải là Mộng Giao, bên trái là đại diện 12 bộ phận đã ký vào biên bản xác nhận hàng hóa. Trên màn hình, nhật ký hệ thống ghi rõ token của Thanh Nghi đã đăng nhập lúc 2 giờ 13 phút sáng. Từng lệnh thanh toán đều có mã xác thực của cô. 12 người lần lượt đứng lên. Tấm lôn. Người phụ trách kho nói Thanh Nghi từng thúc ông ta ký trước, vì hàng cứu trợ cần đi gấp. Trưởng nhóm hậu cần nói cô luôn tỏ ra quyền lực, không cho ai kiểm tra cách mình phân bổ ngân sách. Đại diện một khu dân cư nói chưa từng gặp cô, nhưng đã nhận đủ hàng. Vì vậy người gây thất thoát chắc chắn nằm ở văn phòng. Một người từng được Thanh Nghi sửa giúp sai sót thuế, nói cô quá giỏi tính toán, nên nếu muốn lấy tiền thì không ai phát hiện được. Một người khác nịnh Mộng Giao bằng cách ca ngợi chiến dịch cứu trợ đã cứu danh tiếng của thành phố, rồi nói không thể để một cá nhân ích kỷ phá hỏng công sức của hàng nghìn tình nguyện viên. Mỗi lời hùa theo có một lý do. Người sợ mất chức, người đã nhận hợp đồng, người muốn được lên truyền hình, người chỉ muốn đứng về phía kẻ có quyền để bản thân an toàn. Thanh Nghi không tranh cãi từng câu, cô chỉ hỏi có ai trong số họ tận mắt thấy cô tạo lệnh thanh toán hay không. Không ai trả lời thẳng. Mộng Giao đặt trước mặt cô một bản nhận lỗi. Nếu Thanh Nghi ký, quỹ sẽ tuyên bố đây là sai phạm cá nhân, không yêu cầu truy cứu thêm phần tiền chưa thu hồi, đồng thời để cô âm thầm nghỉ việc. Nếu không ký, họ sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra hư cấu của thành phố Lâm Giang, yêu cầu phong tỏa tài sản và bồi thường toàn bộ thiệt hại. Khải Minh nói với giọng như đang ban ơn rằng mẹ cô cần tiền chữa bệnh. Một chữ ký có thể giữ lại căn nhà duy nhất của gia đình. Thanh Nghi cầm bản nhận lỗi lên, 12 chữ ký xác nhận nằm ở trang sau, đỏ rực như một vòng dây xiết quanh cổ cô. Cô xé bản nhận lỗi làm đôi, Khải Minh không còn cười. Quyết định sa thải được ký ngay trong ngày. Đến tối, tài khoản ngân hàng của Thanh Nghi bị tạm giữ theo yêu cầu bồi thường dân sự của quỹ. Chủ nhà nơi cô thuê trọ nhận được thư cảnh báo rằng tài sản bên trong có thể liên quan đến một vụ biển thủ. Bệnh viện gọi báo khoản thanh toán tiếp theo của mẹ cô chưa được xác nhận. Tin tức do bộ phận truyền thông của Mộng Giao phát đi nhanh hơn mọi lời giải thích. Tiêu đề nói nữ kế toán lợi dụng lòng tốt của cộng đồng để đánh cắp tiền cứu trợ. Đoạn video thanh nghi đặt điện thoại xuống bàn bị cắt thành cảnh cô giao nộp tang vật. Cô yêu cầu lập biên bản bị xóa. Chỉ còn tiếng Mộng Giao nói rằng sự thật không thể bị che giấu. Trước cổng bệnh viện, một người nhận ra thanh nghi rồi chỉ vào mặt cô, hỏi cô có ngủ ngon trên tiền của những gia đình mất nhà hay không. Thanh nghi không đáp. Cô kéo khẩu trang cao hơn, mua phần thuốc còn thiếu bằng số tiền mặt cuối cùng rồi ngồi ngoài hành lang đến sáng. Đến 7 giờ, một y tá trẻ mang cho cô cốc nước ấm. Người y tá nói đã xem đoạn video ở sảnh quỹ, đoạn chưa bị cắt. Cô ấy không biết Thanh Nghi vô tội hay có tội, nhưng một người chủ động yêu cầu niêm phong vật, chứng trước camera ít nhất xứng đáng được điều tra công bằng. Đó là lời tử tế đầu tiên Thanh Nghi nhận được trong 2 ngày. Ngay sau đó, quản lý bệnh viện mời cô vào phòng làm việc. Ông ta nói bệnh viện không có ý phán xét, nhưng nhiều người đang gọi đến phản đối việc dùng quỹ hỗ trợ bệnh nhân cho mẹ một người bị nghi biển thủ tiền cứu trợ. Nếu Thanh Nghi không thanh toán đủ phần còn thiếu trong 48 giờ, hồ sơ hỗ trợ sẽ bị tạm ngưng. Thanh Nghi hỏi ai cung cấp thông tin bệnh án cho bên ngoài. Người quản lý tránh câu trả lời, nói tin tức đã lan trên mạng. Cô đặt điện thoại lên bàn, yêu cầu ông ta xác nhận bằng văn bản rằng quyết định được đưa ra sau áp lực truyền thông chứ không phải thay đổi tình trạng điều trị. Người quản lý lúng túng, cuối cùng rút lại lời đe dọa ngừng thuốc, nhưng vẫn chuyển mẹ cô khỏi phòng có hỗ trợ đặc biệt. Khi Thanh Nghi quay lại hành lang, chiếc giường đã được đẩy đi. Mẹ cô nằm im, giả vờ ngủ để con gái không thấy nước mắt. Trên chiếc tủ nhỏ là tờ báo có ảnh Thanh Nghi bị khoanh đỏ. Một bệnh nhân cùng phòng cũ đã để lại lời nhắn rằng bà không muốn nằm cạnh mẹ của kẻ lấy tiền người nghèo. Thanh Nghi gấp tờ báo lại thật chậm. Cô không khóc trước mặt mẹ, cô chỉ đẩy giường sang phòng mới, chỉnh lại chăn và kể rằng phòng này gần cửa sổ hơn. Khi ra ngoài, cô đứng trong cầu thang thoát hiểm, hai bàn tay run đến mức không mở được nắp chai nước. Sự nhẫn nhịn có chiến lược không khiến con người hết đau. Nó chỉ buộc họ phải mang nỗi đau đi cùng trong khi vẫn nhớ mình đang chờ điều gì. Điện thoại của Thanh Nghi liên tục nhận tin nhắn. Bạn học cũ hỏi vòng vo liệu cô có cần giới thiệu luật sư nhận tội để được giảm nhẹ hay không. Một người họ hàng khuyên cô ký bản thỏa thuận, đừng kéo cả gia đình xuống. Chủ cửa hàng gần nhà từ chối giao thuốc vì sợ bị quay phim. Chỉ trong một buổi sáng, những mối quan hệ xây nhiều năm bị biến thành cuộc trưng cầu ý kiến về phẩm chất của cô. Người khiến Thanh Nghi bất ngờ nhất là Lâm Tuyết Kiều, trưởng nhóm tình nguyện từng làm cùng cô ở đợt cứu trợ mùa đông. Tuyết Kiều gọi và nói đã nhận hàng từ quỹ nhiều lần, chưa từng thấy thiếu. Cô ta cho rằng Thanh Nghi nên nghĩ đến danh tiếng chung. Nếu có sai sót thì giải quyết nội bộ thay vì để truyền thông phá hủy niềm tin của người dân. Thanh Nghi hỏi Tuyết Kiều đã tự đếm hàng hay chỉ ký theo danh sách. Đầu dây im lặng vài giây, Tuyết Kiều nói trong tình huống khẩn cấp, không ai có thời gian đếm từng thùng. Thanh Nghi hỏi vậy dựa vào đâu cô ta chắc chắn không thiếu. Tiêu nổi giận, nói Thanh Nghi đang cố kéo người khác xuống cùng mình rồi cúp máy. Chiều hôm ấy, cô ta xuất hiện trên chương trình của Mộng Giao, kể rằng Thanh Nghi luôn ám ảnh kiểm soát và từng gây khó khăn cho tình nguyện viên. Tuyết Kiều không nhận tiền. Động cơ của cô ta là bảo vệ hình ảnh bản thân. Nếu hàng cứu trợ bị rút ruột, mọi chữ ký qua loa của cô ta sẽ trở thành bằng chứng của sự cẩu thả. Tin rằng Thanh Nghi là kẻ xấu dễ chịu hơn thừa nhận mình từng góp phần mở cửa cho sai phạm. Cao Duy Phong cũng nhanh chóng được đưa lên truyền hình với tư cách chuyên gia kiểm soát. Duy Phong nói, token cá nhân về nguyên tắc không thể bị dùng nếu chủ sở hữu không hợp tác. Ông ta không nhắc đến chế độ kiểm tra nội bộ, cũng không nhắc việc từ chối ghi số series. Mỗi câu đều đúng một nửa, và những nửa bị giấu mới là nơi lời nói dối sinh sống. Thanh Nghi lưu lại chương trình, nhưng không phản bác. Cô lập một bảng mới, ghi tên từng người đã công khai buộc tội, điều họ khẳng định, nguồn thông tin họ có thể biết và lợi ích họ đang bảo vệ. Cô không định trả thù tất cả. Cô cần phân biệt người chủ mưu, người hưởng lợi, người sợ hãi, người tin nhầm và người chỉ chạy theo đám đông. Nếu coi họ giống nhau, cô sẽ mắc đúng lỗi của những người đang biến cô thành một nhãn dán. Có người xứng đáng chịu trách nhiệm pháp lý, có người cần mất chức, có người chỉ cần đứng trước những nạn nhân và thừa nhận mình đã không kiểm tra. Công bằng không phải ném tất cả vào cùng một hố. Công bằng là buộc mỗi người trả đúng món nợ mình đã tạo ra. Gia Hòa đến tìm chị. Cậu vừa bị công ty cho tạm nghỉ vì có quan hệ với nghi phạm. Gia Hòa tức giận muốn công khai toàn bộ những gì mình biết về hệ thống token. Thanh Nghi ngăn lại. Cô nói nếu Gia Hòa truy cập máy chủ lúc này, dù chỉ để chứng minh vô tội, Khải Minh sẽ có lý do biến cậu thành đồng phạm. Gia Hòa hỏi chẳng lẽ họ cứ im lặng để người khác dẫm lên, hay sao? Thanh Nghi nhìn cơn mưa phía ngoài cửa kính. Cô nói im lặng không có nghĩa là đầu hàng. Một cái bẫy chỉ có giá trị khi người đặt bẫy tin rằng con mồi đã mắc vào. Điều Khải Minh không biết là Thanh Nghi đã nhận ra một chi tiết từ buổi họp. Nhật ký trên màn hình chỉ hiển thị thời điểm token gửi lệnh, không hiển thị thời điểm thiết bị nhận khóa phiên. Tài khoản của cô bị khóa lúc 6 giờ 30, nhưng yêu cầu khóa đã được tạo từ 11 giờ 47 phút đêm trước, ngay khi cô rời văn phòng. Trong khoảng thời gian ấy, token được chuyển sang chế độ kiểm tra nội bộ. Người làm việc này phải có quyền quản trị cao hơn cô. Nếu Thanh Nhi phản ứng ngay và yêu cầu mở hệ thống, họ có thể xóa dấu vết. Việc cô bình tĩnh giao thiết bị, yêu cầu niêm phong và để tài khoản bị khóa khiến toàn bộ chuỗi sự kiện được đóng băng theo quy trình. Nhưng một dấu vết kỹ thuật chưa đủ để thắng. Khải Minh có quyền kiểm soát máy chủ, Mộng Giao kiểm soát dư luận, còn 12 chữ ký biến lời nói dối thành một bức tường. Thanh Nghi bắt đầu đi tìm những người đáng lẽ đã nhận hàng. Khu dân cư đầu tiên nằm bên bờ sông phía nam thành phố Lâm Giang. Trong báo cáo, nơi này đã nhận 800 máy lọc nước. Trưởng khu dẫn cô đến kho, nơi chỉ có 60 chiếc, một nửa đã hỏng. Ông ta thú nhận từng ký xác nhận đủ hàng vì một người của quỹ nói phần còn lại sẽ được giao sau. Sau đó khu dân cư nhận thêm một khoản tài trợ nhỏ để sửa mái nhà cộng đồng, nên ông ta không dám hỏi nữa. Thanh Nghi không ép ông ta làm chứng. Cô chỉ đưa bản đối chiếu đã được hệ thống gửi lúc 6 giờ sáng hôm cô bị khóa tài khoản. Trên bản ấy có mã hàng, số lượng và một đường dây xác nhận độc lập. Trưởng khu nhìn con số 800 thật lâu. Ông ta nói mình tưởng tờ xác nhận điện tử là quảng cáo tự động nên chưa từng mở. Ở khu thứ hai, hàng cứu trợ trong ảnh là những chiếc chăn màu xanh. Người dân thực tế nhận chăn màu xám, chất lượng thấp hơn một nửa. Ở khu thứ ba, thuốc khử trùng chỉ là các chai nước tẩy rửa dán nhãn mới. Ở khu thứ tư, địa chỉ giao hàng là một bãi đất trống. Mỗi nơi Thanh Nghi đến, cô không mang theo máy quay của báo chí. Cô chỉ ghi lại lời xác nhận theo mẫu đã được gửi từ trước, để người dân tự đối chiếu thứ họ nhận với thứ mang tên họ. Chuyến đi không hề thuận lợi như một cuộc thu thập lời khai trên giấy. Ở khu đầu tiên, trưởng khu chỉ đồng ý gặp cô lúc rạng sáng, trước khi nhân viên của quỹ đến. Ông ta sợ mất khoản hỗ trợ sửa đường nếu bị phát hiện. Ông đưa Thanh Nghi qua một dãy nhà còn in vạch nước lũ cao ngang ngực. Trong căn bếp của một gia đình 5 người, chiếc máy lọc nước phát ra mùi nhựa cháy. Người mẹ phải đun nước bằng chiếc nồi méo, còn hai đứa trẻ thay nhau ho. Thanh Nghi hỏi họ đã phản ánh chưa? Người mẹ nói số đường dây trên thùng hàng gọi không được. Khi hỏi trưởng khu, bà nhận câu trả lời rằng đồ miễn phí không thể đòi hỏi như đồ mua. Câu nói ấy khiến Thanh Nghi đau hơn mọi lời vu oan. Tiền cứu trợ không phải lòng tốt của người ban phát. Đó là tài sản được giao để bảo vệ người đang không còn lựa chọn. Cô giúp gia đình ghi mã seri, ngày nhận và tình trạng máy. Cô không hứa họ sẽ được đền bù ngay. Cô chỉ hứa thông tin sẽ không bị biến thành một con số vô danh nữa. Tại khu thứ hai, người quản lý kho tên Phùng Tử Hạo từ chối mở cửa. Tử Hạo là một trong 12 người ký biên bản và vừa được bổ nhiệm làm điều phối viên vùng. Ông ta nói, toàn bộ hàng đã phát, kho trống nên không còn gì để xem. Thanh Nghi đứng bên ngoài gần 2 giờ. Khi một xe tải đến giao vật tư khác, cửa kho mở. Qua khe cửa, cô nhìn thấy hàng chục thùng máy lọc nước, mang cùng mã lô với báo cáo cũ, vẫn còn nguyên dây đai. Tử Hạo lập tức kéo cửa xuống và gọi bảo vệ khu dân cư. Ông ta tố Thanh Nghi xâm nhập trái phép. Một đám đông nhỏ tụ lại, có người nhận ra cô từ bản tin và bắt đầu quay. Tử Hạo lớn tiếng nói kẻ lấy tiền nay quay lại dựng hiện trường để đổ lỗi cho người dưới. Thanh Nghi không bước qua vạch cửa, cô chỉ hỏi trước camera vì sao hàng được báo đã giao một tháng trước vẫn nằm trong kho. Tử Hạo nói đó là lô mới. Cô đọc mã lô vừa nhìn thấy, một người dân mở bản đối chiếu trên điện thoại, phát hiện mã trùng với lô cũ. Tử Hạo giật điện thoại của người đó, rồi làm rơi xuống đất. Hành động ấy khiến đám đông đổi hướng. Không ai cho Thanh Nghi vào kho, nhưng 7 người đứng lại gửi xác nhận rằng họ chưa từng nhận máy lọc nước. Ở khu thứ ba, trưởng nhóm tình nguyện Tuyết Kiều đã đến trước. Cô ta tập hợp người dân trong nhà văn hóa, nói Thanh Nghi đang lợi dụng khổ đau để phục hồi danh tiếng. Tuyết Kiều đưa ra danh sách có đủ dấu vân tay và hỏi chẳng lẽ hàng trăm người cùng nói dối. Thanh Nghi xin xem ngày lấy dấu, tất cả được ghi cùng một ngày, trong khi hôm ấy cầu dẫn vào khu vẫn bị ngập và đội cứu trợ không thể tới. Tuyết Kiều nói biểu mẫu có thể được bổ sung sau. Thanh Nghi hỏi ai bổ sung và dựa trên danh sách nào, Tuyết Kiều không trả lời, chuyển sang chỉ trích cô thiếu lòng biết ơn với tổ chức từng nuôi sống mình. Một ông lão ngồi cuối phòng đứng lên. Ông nói mình có dấu vân tay trong danh sách nhưng chưa từng đặt ngón tay lên tờ giấy ấy. Sau ông là 3 người khác. Tuyết Kiều yêu cầu họ im lặng vì có thể người nhà đã nhận thay. Ông lão lấy từ túi áo ra chiếc điện thoại cũ, mở đoạn ghi âm cuộc gọi với tình nguyện viên. Trong đó, một người đề nghị chuyển cho ông 100 tệ nếu đồng ý xác nhận đã nhận chăn. Tuyết Kiều tái mặt, cô ta nói không biết nhân viên dưới quyền làm như vậy. Thanh Nghi không dồn ép, cô đưa Tuyết Kiều một mẫu xác nhận sai lệch và nói nếu thực sự không biết, đây là cơ hội sửa. Tuyết Kiều xé tờ giấy trước đám đông, cô ta chọn bảo vệ vị trí của mình thêm một lần nữa. Khu thứ tư là nơi khó nhất, địa chỉ trên báo cáo dẫn đến một bãi đất trống cạnh nhà máy bỏ hoang. Không có khu dân cư, không có kho, chỉ có cỏ mọc qua nền bê tông. Thanh Nghi kiểm tra bản đồ, quy hoạch cũ và phát hiện nơi này từng là điểm tập kết tạm thời, nhưng đã đóng cửa 2 năm. Người ký nhận hàng là một cán bộ đã chuyển đi nơi khác. Minh Chiết giúp cô tra dữ liệu công khai. Người cán bộ ấy vừa mua một căn hộ trả trước đúng tuần ký biên bản. Giá trị khoản trả trước gần bằng tiền hoa hồng thường thấy trong các hợp đồng ma. Vẫn chưa đủ kết luận, nhưng mô hình bắt đầu hiện ra. Nơi có hàng thì thiếu số lượng, nơi đủ chữ ký thì không có người nhận, nơi không tồn tại lại có khoản thanh toán hoàn hảo. Hai người lập một nguyên tắc. Mỗi phát hiện phải có ít nhất hai nguồn độc lập, một nguồn vật lý hoặc nhân chứng và một nguồn dữ liệu thời gian hoặc tài chính. Không dùng tin đồn, không dùng file ẩn danh, không dùng thứ gì Khải Minh có thể nói là do họ đánh cắp. Họ làm việc trong thư viện công cộng vì nhà Thanh Nghi bị theo dõi. Minh Chiết ngồi ở bàn đối diện, không bao giờ mang tài liệu gốc về cùng một nơi. Cuối mỗi ngày, họ chỉ lưu mã tham chiếu và bản tóm tắt có thể tái tạo từ nguồn công khai. Nếu một người bị giữ lại, người kia vẫn có thể chứng minh đường đi của dữ liệu. Thanh Nghi cũng gọi lại cho những nhà cung cấp có tên trong hồ sơ. Phần lớn số điện thoại đã ngắt. Một người phụ nữ lớn tuổi trả lời và nói công ty đứng tên bà do cháu trai đăng ký hộ để nhận khoản hỗ trợ khởi nghiệp. Bà chưa từng bán hàng, chỉ ký vài tờ giấy trắng rồi nhận 5.000 tệ. Khi nghe số tiền qua công ty là 200.000, bà bật khóc. Thanh Nghi hỏi bà có dám xác nhận không? Bà sợ cháu trai bị bắt. Thanh Nghi nói im lặng không bảo vệ được cậu ta, nó chỉ bảo vệ người đã dùng tên cậu ta. Bà chưa đồng ý làm chứng, nhưng gửi ảnh tờ giấy chuyển khoản 5.000 tệ. Một góc ảnh hiện tài khoản nguồn thuộc công ty sự kiện liên quan đến Mộng Giao. Đó là sợi dây đầu tiên nối lợi ích truyền thông với các nhà cung cấp ma. Tin cô xuất hiện ở các khu cứu trợ nhanh chóng đến tai Khải Minh. Một buổi tối, hai người lạ chặn Thanh Nghi ở bãi xe. Họ không đánh cô, họ chỉ giật chiếc túi có sổ kiểm soát màu xanh rồi ném xuống vũng nước, cảnh cáo cô đừng lợi dụng người dân để dựng chuyện. Thanh Nghi ôm cuốn sổ ướt về nhà, mực ở vài trang đã nhòe. Gia Hòa nhìn thấy chị hong từng trang bằng máy sấy cũ thì nghẹn giọng. Cậu hỏi cuốn sổ có phải bằng chứng cuối cùng không? Thanh Nghi lắc đầu. Cuốn sổ chỉ là bản đồ giúp cô nhớ đường. Quân bài thật sự phải nằm ở nơi đối phương không thể giật khỏi tay một người. Trong khi đó, Nhã Tâm bị gọi vào văn phòng của Khải Minh. Giám đốc Vương đặt trước mặt cô kế toán trẻ một hợp đồng thăng chức và một bản lời khai mới. Nhã Tâm phải xác nhận rằng chính Thanh Nghi đã yêu cầu chi khoản thanh toán thành 12 phần để tránh ngưỡng kiểm tra tự động. Nhã Tâm nói mình chưa từng nghe yêu cầu ấy. Mộng Giao kéo rèm cửa, cho Nhã Tâm xem đoạn video mẹ cô đang bán hàng trước một khu chợ. Phó giám đốc Tần nói giấy phép quầy hàng có nhiều điểm không hợp lệ. Chỉ cần một cuộc gọi, gia đình Nhã Tâm sẽ mất nguồn sống. Nhã Tâm ký. Sau đó, cô chạy vào nhà vệ sinh nôn đến kiệt sức. Ba ngày sau, Nhã Tâm đứng trước camera trong buổi họp báo và nói Thanh Nghi là người lập bảng chia nhỏ thanh toán. Cô kể rằng Thanh Nghi thường xuyên ở lại một mình, giữ tô con sát người và không cho cấp dưới kiểm tra. Phóng viên hỏi cô có chắc không? Nhã Tâm nhìn về phía Mộng Giao rồi nói chắc. Nhã Tâm nhìn vì. Lời khai ấy khiến những người từng nghi ngờ cũng quay lưng. Bệnh viện yêu cầu gia đình Thanh Nghi chuyển mẹ cô sang phòng điều trị cơ bản vì khoản bảo lãnh cũ đã bị hủy. Gia Hòa bán chiếc xe máy. Thanh Nghi đem toàn bộ tiền tiết kiệm còn lại nộp viện phí. Khi cô quay về, cửa phòng trọ đã bị dán giấy niêm phong tạm thời. Cô và Gia Hòa ngồi trên bậc cầu thang giữa hai thùng đồ. Gia Hòa nói chỉ cần cậu đột nhập máy chủ cũ, cậu có thể lấy lock đầy đủ trong 10 phút. Thanh Nghi lần đầu tiên nổi giận. Cô bảo Gia Hòa nếu làm vậy, mọi thứ họ đã chịu đựng sẽ biến thành vô nghĩa. Phản công không phải là làm điều đối phương mong mình làm rồi hy vọng người khác hiểu. Muốn lấy lại danh dự, họ phải đứng ở nơi công khai nhất, dùng chính quy trình mà Khải Minh từng lợi dụng để buộc ông ta không thể chối. Gia Hòa hỏi họ còn gì trong tay. Thanh Nghi trả lời rằng họ có thời gian, Khải Minh đang vội, người vội sẽ bắt đầu dọn dẹp mà dọn dẹp luôn tạo thêm dấu vết. Cô nhờ Minh Chiết, một kiểm toán độc lập từng từ chối hợp đồng của quỹ, giúp rà soát dữ liệu công khai. Kiểm toán Lục không hứa đứng về phía cô. Anh nói mình chỉ đứng về phía con số, có thể kiểm chứng. Thanh Nghi đáp như vậy là đủ. Họ phát hiện 12 nhà cung cấp có doanh thu tăng đột biến trong cùng một quý, rồi đồng loạt rút khỏi địa chỉ đăng ký. Những người đại diện pháp lý không hề biến mất. Một người là anh họ của trưởng kho, một người là tài xế riêng của Khải Minh, ba người từng làm cho công ty sự kiện của Mộng Giao. Những người còn lại nhận các hợp đồng nhỏ sau khi ký biên bản hàng hóa. Minh Chiết nói mối liên hệ đáng ngờ, nhưng chưa chứng minh được ai ra lệnh. Thanh Nghi đặt 12 bản chữ ký thành một hàng. Cô nhận ra thời gian ký không theo tuyến giao hàng. Một người ở phía Bắc ký lúc 10 giờ, người ở phía Nam ký lúc 10 giờ 3 phút, rồi lại quay về phía Bắc lúc 10 giờ 6 phút. Nếu các chữ ký được thu tại hiện trường, một người phải di chuyển hàng chục km trong 3 phút. Nhưng nếu họ ký trong cùng một căn phòng, thứ tự ấy hoàn toàn hợp lý. Minh Chiết nhìn cô. Anh hiểu rằng 12 chữ ký không chỉ là bức tường buộc tội, chúng là 12 chiếc đinh đóng vào cùng một cỗ quan tài, và người đóng đinh đã quên rằng thời gian cũng biết nói. Thanh Nhi chưa công khai phát hiện, cô cần những người ký tự chọn đứng về phía sự thật, nếu không Khải Minh sẽ nói dữ liệu thời gian bị lỗi. Cô quay lại từng khu cứu trợ, không phải để xin họ bênh vực mình mà để yêu cầu họ xác nhận quyền lợi. Một bà lão kể đứa cháu bị đau bụng vì máy lọc nước hỏng. Một người cha cho xem chiếc chăn mỏng không đủ giữ ấm cho con nhỏ. Những câu chuyện ấy được người dân tự ghi lại và gửi đến đường dây đối chiếu đã tồn tại từ 3 năm trước. Số phản hồi tăng từ 4 lên 30, rồi hơn 100. Mộng Giao lập tức phản công. Cô ta cho phát một phóng sự nói Thanh Nghi kích động nạn nhân để trả thù quỹ. Những người ký biên bản được yêu cầu xuất hiện cùng nhau, cam kết hàng hóa đã giao đủ. Đổi lại, họ nhận thêm hợp đồng, tiền thưởng hoặc lời hứa bảo vệ chức vụ. Khải Minh tin rằng càng nhiều người cùng nói một câu, câu ấy càng giống sự thật. Ông ta không biết Minh Chiết đang ghi lại từng thay đổi lợi ích phát sinh sau mỗi chữ ký. Nhã Tâm cũng không chịu nổi lâu hơn. Cô bí mật nhắn Thanh Nghi đến một trạm xe buýt cũ. Trong mưa hi, Nhã Tâm đưa ra một tờ giấy nhào nát. Đó là bản nháp lệnh thanh toán do Khải Minh gửi. Trên đó có ghi chú chia mỗi khoản dưới ngưỡng kiểm tra. Nhã Tâm nói bản gốc trong máy đã bị xóa. Cô chỉ còn tờ giấy từng dùng để ghi số liệu. Thanh Nghi không cầm lấy. Cô hỏi Nhã Tâm có sẵn sàng làm chứng về nguồn gốc hay không. Nếu không, tờ giấy sẽ chỉ bị xem là đồ giả do Thanh Nghi dựng lên. Nhã Tâm khóc, nói mẹ cô sẽ mất quầy hàng, em trai cô có thể bị đuổi khỏi trường nghề. Cô không đủ can đảm. Thanh Nghi không trách. Cô bảo Nhã Tâm hãy giữ tờ giấy, nhưng đừng ký thêm bất kỳ lời khai nào. Có những món nợ không thể trả bằng nước mắt, chỉ hành động mới trả được. Cuộc điều trần công khai được ấn định vào ngày kỷ niệm thành lập quỹ. Mộng Giao biến nó thành một chương trình truyền hình trực tuyến. Cô ta muốn kết thúc vụ bê bối trước hàng triệu người, biến Thanh Nghi thành tấm gương cảnh cáo và đồng thời khôi phục danh tiếng của tổ chức. Trước ngày điều trần, Gia Hòa bị giữ lại vì cáo buộc truy cập trái phép vào hệ thống đối tác. Trên máy tính của cậu có một gói dữ liệu log được gửi từ địa chỉ ẩn danh. Gia Hòa chưa từng mở nó, nhưng chỉ riêng việc file xuất hiện đã đủ khiến cậu bị nghi ngờ. Hai nhân viên an ninh đến nhà khi Gia Hòa đang đóng gói đồ chuyển trọ. Họ tìm đúng chiếc máy tính đặt dưới đáy thùng, đúng thư mục chứa gói dữ liệu và đúng tên file. Sự chính xác ấy cho thấy người báo tin không chỉ biết file tồn tại mà còn biết nó được cài ở đâu. Gia Hòa yêu cầu ghi nhận dấu vân tay trên thùng nhưng bị từ chối với lý do đây là kiểm tra nội bộ của công ty. Cậu nhớ lời chị, không chạm vào bàn phím, không tranh giành thiết bị. Trước camera hành lang, Gia Hòa nói rõ mình chưa mở file và yêu cầu tính mã hash trước khi di chuyển máy. Nhân viên an ninh cười, hỏi một kỹ thuật viên bị đình chỉ lấy tư cách gì ra lệnh. Gia Hòa đáp không phải ra lệnh, mà đang tạo một mốc thời gian để sau này không ai có thể nói, cậu im lặng đồng ý với cách họ xử lý vật chứng. Đoạn video được hàng xóm lưu lại, hai chị em ở hai nơi khác nhau đã phản ứng giống nhau trước cùng một cái bẫy. Họ không biết điều đó có cứu được mình hay không, họ chỉ biết kẻ dựng chuyện đang nóng ruột đến mức phải lặp lại phương pháp. Công ty của Gia Hòa phát thông báo nói cậu dùng quan hệ gia đình để thu thập bí mật thương mại. Những người từng làm việc cùng cậu bị yêu cầu giao nộp tin nhắn. Một đồng nghiệp tên Trịnh Văn Bách gọi riêng, nói đã thấy quản trị viên đăng nhập máy Gia Hòa từ xa vào đêm trước khi file xuất hiện. Văn Bách có ảnh chụp màn hình cảnh báo, nhưng không dám đưa vì vợ đang mang thai và hợp đồng của anh sắp gia hạn. Gia Hòa không ép. Cậu chỉ nhờ Văn Bách giữ nguyên điện thoại, không xóa ảnh và ghi lại lý do mình có mặt hôm đó. Như Thanh Nghi từng nói với Nhã Tâm, một nhân chứng bị đẩy vào đường cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo thay vì đồng minh. Tối hôm ấy, tài khoản mạng xã hội của Gia Hòa bị công khai. Hàng trăm người tràn vào chửi bới, gửi ảnh mẹ cậu trong bệnh viện và đe dọa sẽ khiến cả gia đình không còn chỗ sống ở Lâm Giang. Cậu tắt điện thoại, nhưng những tin nhắn vẫn hiện trên màn hình máy tính bảng của mẹ. Bà đọc được một câu nói hai đứa con bà là gia đình trộm cắp, bà tháo kim truyền, đòi về nhà để không làm con tốn thêm tiền. Thanh Nghi phải giữ mẹ lại, lần đầu nói dối rằng mọi khoản viện phí đã được một người bạn trả trước. Đêm đó, Thanh Nghi ngồi một mình trong nhà nguyện nhỏ của bệnh viện, cô kiểm lại từng quân bài. Bản đối chiếu người dân đủ để chứng minh hàng thiếu, nhật ký khóa tài khoản đủ tạo nghi vấn về token. 12 mốc chữ ký đủ cho thấy biên bản không được ký tại hiện trường. Nhưng tất cả vẫn có thể bị chia nhỏ thành sai sót quản trị, lỗi đồng bộ hoặc cấp dưới tự ý làm. Cô chưa có một đường thẳng nối từ quyết định chia nhỏ tiền đến Khải Minh. Tờ nháp nằm trong tay Nhã Tâm, bản ghi thiết bị có thể bị công ty giữ. Minh Chiết bị loại khỏi hội đồng. Còn những người ký chỉ cần tiếp tục im lặng là bức tường vẫn đứng. Thanh Nghi tự hỏi liệu sự kiên nhẫn của mình có biến thành kiêu ngạo hay không? Cô đã buộc mẹ chịu thêm đau, khiến Gia Hòa mất việc và để những người dân chờ hàng trong khi mình chuẩn bị một màn phản công hoàn hảo. Nếu ngày mai thất bại, tất cả cái giá ấy sẽ không tự nhiên trở nên cao quý, chỉ vì cô có ý tốt. Minh Chiết tìm thấy cô lúc gần sáng. Anh không mang tài liệu, chỉ đặt lên ghế một chiếc bánh nóng. Anh nói kiểm toán có một nguyên tắc mà người ngoài ít hiểu. Không phải mọi sai lệch đều cần được giải thích trước khi báo cáo. Đôi khi chỉ cần chứng minh các lời giải thích hiện có không thể cùng đúng. Nếu hàng đã giao đủ, phản hồi của hơn 100 gia đình không thể đúng. Nếu 12 người ký tại hiện trường, dấu thời gian không thể đúng. Nếu token do Thanh Nghi tự dùng, lệnh khóa trước giao dịch không thể đúng. Nếu Gia Hòa tự lấy lóc, quản trị viên không cần cài file từ xa. Khải Minh có thể bẻ từng que, nhưng khi các mâu thuẫn được đặt cùng lúc trước công chúng, ông ta phải tự chọn lời nói dối nào để hy sinh. Thanh Nghi hiểu phản công không cần bắt đầu bằng bằng chứng cuối cùng. Nó cần bắt đầu bằng việc tước khỏi đối phương khả năng kể một câu chuyện duy nhất. Cô gọi cho đại diện các khu cứu trợ, nói ngày mai họ không cần đứng về phía cô. Họ chỉ cần mang thứ đã nhận đến hội trường hoặc gửi hình ảnh trực tiếp. Cô gọi cho người phụ nữ đứng tên công ty ma, nhắc rằng im lặng không xóa tên bà khỏi hồ sơ. Cô gửi cho Tuyết Kiều bản sao danh sách dấu vân tay và cho cô ta một cơ hội cuối để tự khai trước khi người dân công khai đoạn ghi âm. Tuyết Kiều không trả lời, nhưng nửa giờ sau, bài phỏng vấn cũ của cô ta biến mất khỏi trang cá nhân. Văn Bách cũng nhắn một câu, anh đã sao lưu ảnh cảnh báo vào dịch vụ chứng thực thời gian công khai. Anh chưa dám xuất hiện, nhưng nếu công ty xóa lóc, ảnh vẫn còn. Những người sợ hãi chưa trở thành anh hùng, họ chỉ bắt đầu nhận ra im lặng, không còn là nơi an toàn nhất. Anh Nghi biết đó là đòn cuối. Nếu cô dùng gói dữ liệu, họ sẽ nói chị em cô đánh cắp và chỉnh sửa lóc. Nếu cô không dùng, Khải Minh tin cô không còn bằng chứng kỹ thuật. Cùng tối ấy, Nhã Tâm gọi điện báo sẽ đứng về phía quỹ. Giọng cô đều đều như đang đọc lời soạn sẵn. Sau đó điện thoại tắt. Minh Chiết cũng nói hội đồng đã từ chối tư cách kiểm toán của anh vì hợp đồng không được quỹ phê chuẩn. Anh không thể ngồi vào bàn điều trần. Mẹ Thanh Nghi tỉnh dậy trong phòng bệnh, nắm tay con gái hỏi có phải cô đã làm điều sai không? Thanh Nghi im lặng rất lâu. Điều làm cô đau nhất không phải lời chửi của người lạ, mà là sự hoài nghi trong mắt người thân đã tin cô cả đời. Cô nói mình không lấy tiền. Mẹ cô hỏi vậy, tại sao không chứng minh ngay? Thanh Nghi đáp vì có những sự thật, nếu đưa ra quá sớm, sẽ chỉ bị người có quyền bóp méo. Cô phải chờ đến lúc họ tự khóa mọi đường lui của chính mình. Sáng hôm sau, Thanh Nghi bước vào hội trường với chiếc blazer xanh than đã cũ. Không luật sư, không đồng nghiệp, không người thân đi cùng. Trên sân khấu là Khải Minh, Mộng Giao, 12 người ký biên bản và hàng chục máy quay. Mộng Giao mở đầu bằng một đoạn phim về trẻ em vùng lũ. Sau đó cô ta chuyển sang hình ảnh lệnh thanh toán mang token của Thanh Nghi, lời khai của Nhã Tâm và gói dữ liệu tìm thấy trong máy Gia Hòa. Khải Minh nói vụ việc không còn là sai phạm của một cá nhân. Đó là âm mưu của hai chị em lợi dụng hiểu biết kỹ thuật để chiếm đoạt tiền, chiếm đoạt tiền rồi dựng bằng chứng vu cáo lãnh đạo. Tiếng xì xào dâng lên, bình luận trực tuyến chạy nhanh đến mức không đọc kịp. Người ta đòi bắt Thanh Nghi ngay tại hội trường. Chủ tọa hỏi cô có thừa nhận token thuộc về mình không? Thanh Nghi nói có. Có thừa nhận 12 lệnh được gửi bằng token ấy không? Cô nói có. Có thừa nhận em trai cô nhận gói lóc nội bộ không? Cô vẫn nói có. Bỗng Giao mỉm cười, cô ta hỏi còn gì để biện hộ? Thanh Nghi nhìn lên đồng hồ, 6 giờ đúng. Cô nói mình không đến để biện hộ, cô đến để đối chiếu. Ngay lúc ấy, điện thoại của 12 đại diện khu cứu trợ trong hội trường đồng loạt rung lên. Không chỉ họ, hơn 100 người từng gửi phản hồi cũng nhận được bản tổng hợp theo lịch của hệ thống đối chiếu độc lập. Bản tổng hợp không lấy từ máy của Thanh Nghi, không lấy từ gói dữ liệu trong máy Gia Hòa. Nó được tạo từ các xác nhận người dân đã gửi qua tính năng tồn tại suốt 3 năm, đối chiếu với báo cáo mà quỹ đã công khai. Màn hình hiện ra sự chênh lệch rõ ràng, 800 máy lọc nước trên giấy, 60 chiếc trong kho, hàng nghìn trang chống rét loại tốt trên hóa đơn, vài trăm chiếc mỏng trong thực tế, địa chỉ giao hàng là bãi đất trống, ảnh giao nhận lặp lại cùng một nền xi măng. Mộng Giao lập tức nói dữ liệu phản hồi có thể bị kích động. Thanh Nghi đồng ý, phản hồi của người dân chưa đủ chứng minh ai biển thủ, vì vậy cô yêu cầu mở nhật ký khóa tài khoản, không phải nhật ký thanh toán. Khải Minh nói dữ liệu nội bộ đã được niêm phong, không thể công bố. Chủ tọa do áp lực trực tuyến buộc bộ phận công nghệ trình chiếu. Dòng thời gian hiện lên, yêu cầu khóa tài khoản của Thanh Nghi được tạo lúc 11 giờ 47 phút đêm trước. Sau thời điểm đó, token của cô được chuyển vào chế độ kiểm tra nội bộ. 12 lệnh thanh toán phát sinh lúc 2 giờ 13 phút. Thanh Nghi hỏi, ai có quyền chuyển token sang chế độ kiểm tra? Trưởng công nghệ lắp bắp rằng, chỉ giám đốc tài chính và quản trị viên được chỉ định. Khải Minh nói, đó là thao tác bảo vệ sau khi phát hiện nghi vấn. Thanh Nghi hỏi làm sao ông ta phát hiện nghi vấn lúc 11 giờ 47. Hơn 2 giờ trước khi những lệnh bị cho là trái phép xuất hiện, cả hội trường im bặt. Đó mới chỉ là lớp đầu tiên, Minh Chiết không được ngồi trong hội đồng, nhưng anh có quyền tham dự với tư cách công dân. Anh đứng lên từ hàng ghế khán giả và gửi cho chủ tọa bảng phân tích dữ liệu công khai về 12 nhà cung cấp, mối quan hệ thân thuộc, hợp đồng sau chữ ký, tiền thưởng và quyền lợi được xếp thành từng cột. Mộng Giao nói những mối quan hệ ấy không chứng minh gian lận. Thanh Nghi lại đồng ý, cô chưa từng muốn thắng bằng suy đoán. Cô yêu cầu 12 người ký biên bản cho biết họ đã ký ở đâu, người nói tại kho phía Bắc, người nói ở văn phòng khu phía Nam, người nói ký ngay sau khi kiểm hàng ngoài bờ sông. Thanh Nghi chiếu thời gian chữ ký, 3 phút từ phía Bắc xuống phía Nam, 4 phút quay về trung tâm, 2 phút tới bờ sông, một hành trình mà không phương tiện nào có thể thực hiện. Một người chữa rằng có thể hệ thống ghi sai múi giờ. Thanh Nghi yêu cầu hiển thị mã máy chủ tạo dấu thời gian. Cả 12 chữ ký đều được ghi từ cùng một thiết bị đặt trong phòng họp tầng 17. Không phải kho phía Bắc, không phải khu phía Nam, không phải bờ sông. Họ đã ngồi cùng một căn phòng, ký lần lượt vào những biên bản mô tả các chuyến giao hàng chưa từng kiểm tra. Cao Duy Phong chen vào, nói việc ký tập trung không có nghĩa nội dung sai. Trong chiến dịch khẩn cấp, người phụ trách có thể xác nhận sau dựa trên báo cáo của cấp dưới. Thanh Nghi quay sang hỏi ông ta, vì sao biên bản đều ghi đã trực tiếp kiểm đếm tại hiện trường. Duy Phong nói đó là mẫu biểu có sẵn. Cô hỏi trường kiểm soát nội bộ có cho rằng việc ký một tuyên bố không đúng chỉ là lỗi mẫu biểu hay không. Duy Phong không trả lời. Bình luận trực tuyến bắt đầu nhắc lại đoạn video ông ta từ chối ghi số seri token. Một nhân viên bảo vệ gửi bản quay đầy đủ cho phóng viên ngay trong lúc điều trần. Trên màn hình phụ, người xem thấy Thanh Nghi yêu cầu giám định còn Duy Phong tự kết luận token bị can thiệp trước bất kỳ kiểm tra nào. Uy tín chuyên gia mà ông ta xây suốt nhiều ngày sụp xuống bằng chính câu chữ của mình. Thanh Nghi đưa ra bản xác nhận nhận lợi ích, mỗi người sau khi ký đều được cấp hợp đồng hoặc khoản thưởng trong vòng 48 giờ. Dữ liệu này do chính họ công khai trong báo cáo thu nhập và quyết định bổ nhiệm. Tử Hạo nhận quyền điều phối vùng vào một hợp đồng kho mới. Trường Hậu cần được thanh toán khoản tư vấn chưa từng kê khai. Người cán bộ ký cho bãi đất chống nhận tiền đặt cọc căn hộ. Ba đại diện khác có người thân đứng tên nhà cung cấp. Tuyết Kiều không nhận tiền, nhưng được Mộng Giao hứa đưa lên vị trí đại sứ cộng đồng. Một danh hiệu có thể biến cô ta thành gương mặt truyền thông toàn thành phố. 12 chữ ký bắt đầu phản lại những người đã dùng chúng. Tuyết Kiều là người bị gọi tên đầu tiên. Đoạn ghi âm đề nghị trả 100 tệ để xác nhận nhận chăn được phát trước hội trường. Cô ta nói, đó là hành vi riêng của tình nguyện viên cấp dưới. Thanh Nghi không phủ nhận khả năng ấy. Cô chỉ chiếu tin nhắn Tuyết Kiều gửi sau khi được báo về dấu vân tay giả. Đừng làm lớn chuyện trước ngày công bố. Thanh Nghi hỏi vì sao, một người không biết gì lại yêu cầu che giấu ngay khi nhận cảnh báo. Tuyết Kiều nhìn về phía Mộng Giao, nhưng phó giám đốc Tần tránh mắt. Lần đầu tiên cô ta hiểu người mình bảo vệ sẽ không bảo vệ lại mình. Tuyết Kiều thừa nhận, đã không đếm hàng và đã cho phép nhân viên lấy xác nhận bổ sung. Cô ta vẫn nói không biết tiền bị rút ruột. Thanh Nhi chấp nhận phần thú nhận đúng giới hạn ấy. Cô không ép Tuyết Kiều nhận tội thay chủ mưu. Cô chỉ yêu cầu cô ta chịu trách nhiệm cho cánh cửa mình đã mở. Tử Hạo tiếp tục chống cự. Ông ta nói những thùng hàng trong kho là lô mới. Người dân khu thứ hai kết nối trực tuyến, đưa camera đến tận cửa kho. Mã lô được phóng lớn, trùng chính xác với biên bản cũ. Một nhân viên kho trẻ bước ra, xác nhận họ được lệnh thay nhãn ngày nhập vào tối hôm trước, nhưng chưa kịp hoàn tất. Tử Hạo quay sang quát người nhân viên phản bội. Câu nói vô tình xác nhận giữa họ có một thỏa thuận cần trung thành. Người cán bộ ký cho bãi đất chống nói mình, chỉ làm theo tài liệu Mộng Giao gửi. Thanh Nghi chiếu ảnh vệ tinh công khai cho thấy, địa điểm đóng cửa 2 năm. Ông ta không thể giải thích mình đã kiểm hàng, tại một nơi không còn tồn tại. Từng người một bắt đầu tách khỏi hàng ghế 12 người. Khi đứng cùng nhau, họ là bức tường. Khi lợi ích và hành vi riêng được đặt trước mặt, không ai muốn tiếp tục gánh phần của người bên cạnh. Trưởng kho là người đầu tiên vỡ trận. Ông ta nói mình chỉ ký theo chỉ đạo, hàng sẽ được bổ sung sau. Một đại diện khu dân cư thú nhận được hứa sửa mái nhà cộng đồng. Người phụ trách hậu cần nói Mộng Giao bảo đây là thủ tục truyền thông, không ai bị thiệt hại. Mộng Giao quát họ im lặng, nhưng micro vẫn đang mở. Khải Minh đứng dậy định rời hội trường. Cửa phía sau đã bị những người dân vùng cứu trợ chặn lại. Họ không dùng bạo lực, họ chỉ giơ những chiếc máy lọc nước hỏng và tấm chăn mỏng lên trước camera. Đúng lúc ấy, Nhã Tâm bước vào. Gương mặt cô tái nhợt, nhưng lần này không cúi xuống. Cô mang theo tờ nháp lệnh chia nhỏ thanh toán và bản ghi âm cuộc họp mà chính điện thoại công vụ tự động lưu theo quy định đào tạo. Trong bản ghi, giọng Khải Minh yêu cầu giữ mỗi khoản dưới ngưỡng kiểm tra, còn Mộng Giao nói chỉ cần 12 người cùng ký thì không ai dám hỏi. Nhã Tâm thừa nhận đã làm chứng sai vì bị đe dọa sinh kế gia đình. Cô nói mình chấp nhận mọi hậu quả về phần đã tham gia, nhưng sẽ không ký thêm một lời nói dối nào nữa. Mộng Giao nói Nhã Tâm đổi lời vì đã được Thanh Nghi mua chuộc. Nhã Tâm mở điện thoại, cho thấy toàn bộ lịch sử cuộc gọi. Thanh Nghi chỉ liên lạc với cô đúng một lần tại trạm xe buýt và không nhận tờ giấy. Sau cuộc gặp, chính Mộng Giao gọi 17 lần, còn Duy Phong gửi bản lời khai đã soạn sẵn cùng lời nhắc về giấy phép quầy hàng của mẹ cô. Nhã Tâm kể lại buổi tối 12 khoản thanh toán được tạo. Cô được lệnh ở lại để hỗ trợ khóa sổ, nhưng máy tính của cô bị tắt mạng. Khải Minh mang vào một bảng đã chia sẵn số tiền. Mộng Giao kiểm tra tên nhà cung cấp và yêu cầu thay hai cái tên vì dễ bị truy ra quan hệ. Duy Phong phụ trách chuyển token của Thanh Nghi sang chế độ kiểm tra, nói rằng sau khi tạo lệnh, họ sẽ khôi phục trạng thái và biến mọi thứ thành một phiên đăng nhập bình thường. Khi Nhã Tâm hỏi tại sao phải dùng token của Thanh Nghi, Khải Minh trả lời vì một người nổi tiếng cứng đầu và sạch sẽ tạo ra câu chuyện thuyết phục nhất. Không ai tin cả hệ thống cùng sai khi đã có một kẻ phản bội hoàn hảo. Câu nói ấy khiến vài nhân viên cũ trong hội trường bật khóc. Họ từng coi sự nguyên tắc của Thanh Nghi là bằng chứng cô đủ thông minh để phạm tội. Giờ họ hiểu chính danh tiếng ấy đã khiến cô được chọn làm vật tế. Nhã Tâm còn mang theo bản kê các lần chỉnh sửa lời khai. Bản đầu chỉ nói Thanh Nghi kiểm tra hồ sơ muộn. Bản thứ hai thêm câu cô sao chép dữ liệu. Bản thứ ba biến việc sao chép thành lập bảng chia tiền. Mỗi phiên bản đều có ghi chú của Mộng Giao yêu cầu tăng tính chắc chắn và loại bỏ từ ngữ do dự. Thanh Nghi không dùng lời khai ấy để xóa trách nhiệm của Nhã Tâm. Cô hỏi trước hội trường vì sao Nhã Tâm vẫn đọc bản thứ ba dù biết nó sai. Nhã Tâm trả lời vì cô sợ. Cô đã tự thuyết phục rằng một lời nói dối nhỏ có thể giữ được quầy hàng của mẹ, rồi lại dùng lời nói dối đầu tiên để biện minh cho lời thứ hai. Đến lúc nhận ra mình đang giúp hủy hoại một người vô tội, cô đã sợ phải trả giá cho chính những gì mình làm hơn cả sợ Mộng Giao. Câu trả lời không đẹp đẽ, nhưng thật. Nó khiến những người đang theo dõi hiểu một hệ thống sai trái không chỉ vận hành bằng kẻ ác. Nó vận hành bằng từng người bình thường chọn an toàn trước mắt và để người khác trả giá thay. Phải minh tố bản ghi bị cắt ghép. Thanh Nghi không tranh luận. Cô đề nghị kiểm tra mã xác thực của thiết bị công vụ. Bộ phận công nghệ xác nhận file được tạo trước ngày cô bị buộc tội và chưa từng chỉnh sửa. Lớp cuối cùng là dòng tiền. Khi 12 nhà cung cấp bị đối chiếu, các khoản rút cuối cùng đều đi qua một công ty sự kiện từng do người thân Mộng Giao điều hành, rồi chuyển thành khoản đầu tư vào dự án riêng do Khải Minh đứng tên người đại diện ủy quyền. Minh Chiết không lấy dữ liệu ấy từ tài khoản ngân hàng bí mật. Anh ghép nó từ những báo cáo bắt buộc phải công khai, hóa đơn thuế hư cấu của nhà cung cấp, thay đổi vốn của công ty sự kiện, hồ sơ góp vốn và thời điểm mua quyền trong dự án. Mỗi mảnh riêng lẻ đều có thể được giải thích. Khi đặt theo thời gian, chúng tạo thành một chuỗi không thể ngẫu nhiên. Ngày đầu tiên, quỹ chuyển 12 khoản tiền. Ngày thứ hai, 10 nhà cung cấp rút gần như toàn bộ, giữ lại một phần nhỏ làm phí. Ngày thứ ba, công ty sự kiện nhận 10 khoản với nội dung thanh toán khác nhau, nhưng tổng cộng đúng bằng số tiền đã rút sau phí. Ngày thứ năm, công ty ấy góp vốn vào dự án nghỉ dưỡng của tập đoàn Vân Kính. Hai tuần sau, quyền hưởng lợi được chuyển cho một người đại diện từng quản lý tài sản riêng của Khải Minh. Hai nhà cung cấp còn lại không chuyển qua công ty sự kiện. Khải Minh lập tức bám vào điểm đó, nói mô hình của Thanh Nghi không nhất quán. Minh Chiết giải thích chính hai khoản ngoại lệ giúp kiểm tra giả thuyết. Một khoản dùng trả tiền đặt cọc căn hộ cho người ký biên bản ở bãi đất trống. Khoản kia mua gói quảng bá do Mộng Giao trực tiếp phê duyệt. Dòng tiền không biến mất, nó chỉ được dùng để thưởng cho hai mắt xích cần giữ im lặng nhất, xích cần giữ im lặng nhất. Người phụ nữ đứng tên một công ty mà xuất hiện qua cuộc gọi trực tuyến. Bà đưa bản sao giấy trắng từng ký và biên nhận 5.000 tệ. Cháu trai bà cũng thừa nhận được một người của công ty sự kiện hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp, mở tài khoản rồi giao lại con dấu. Cậu chưa từng thấy máy lọc nước, chưa từng thấy máy lọc nước, chưa từng thuê kho và cũng không biết công ty mình đã nhận 200.000 tệ. Mộng Giao nói những việc ấy do cấp dưới công ty sự kiện thực hiện sau khi cô rời đi. Thanh Nghi chiếu thư điện tử công khai trong hồ sơ góp vốn, nơi Mộng Giao giới thiệu công ty là đối tác chiến lược do tôi trực tiếp xây dựng. Ngày gửi thư là 3 tháng sau thời điểm cô ta tuyên bố đã cắt mọi liên hệ. Khải Minh chuyển sang nói khoản đầu tư vào dự án là giao dịch thương mại bình thường. Thanh Nghi hỏi tại sao một giao dịch bình thường cần 12 công ty không có nhân viên, không có kho và không có lịch sử kinh doanh đứng giữa quỹ cứu trợ với tài sản của ông ta. Ông ta không trả lời câu hỏi, ông quay sang chỉ trích quy trình điều trần, yêu cầu dừng phát sóng và đe dọa kiện từng người cung cấp dữ liệu. Nhưng quyền lực của Khải Minh tồn tại nhờ mọi người tin ông có thể trừng phạt họ riêng lẻ. Khi hơn 100 gia đình, nhiều nhân viên, 12 người ký và hàng triệu người xem cùng chứng kiến, lời đe dọa không còn tìm được một mục tiêu cô độc. Không còn tiếng xì xào, chỉ còn tiếng máy ảnh chớp liên tục. Thanh Nghi quay về phía 12 người đã ký, cô không mắng họ hèn nhát, cũng không nói một bài diễn văn dài. Cô chỉ hỏi mỗi chữ ký đã đổi lấy thứ gì và thứ họ nhận có đáng để những gia đình vùng lũ uống nước bẩn hay không. Không ai nhìn thẳng vào cô, cuộc điều trần bị đình chỉ. Khải Minh và Mộng Giao bị đưa đi phục vụ điều tra theo luật lệ hư cấu của thành phố Lâm Giang. Tài khoản của 12 nhà cung cấp bị phong tỏa. những người trực tiếp hưởng lợi phải hoàn trả tiền và mất chức. Người ký vì bị lừa nhưng không nhận lợi ích được yêu cầu công khai xin lỗi, tham gia đối chiếu hàng hóa và bồi thường phần trách nhiệm. Những người biết sai mà vẫn giúp che giấu bị cấm tham gia quản lý quỹ cộng đồng. Nhã Tâm không được miễn trách nhiệm, cô bị đình chỉ công việc 6 tháng và phải hoàn thành chương trình đạo đức nghề nghiệp. Thanh Nghi là người đề nghị hội đồng cho cô cơ hội sửa sai nhưng không xóa hậu quả. Tha thứ không có nghĩa là giả vờ, chưa từng có vết thương. Gia Hòa được xác nhận không truy cập trái phép. Gói dữ liệu trong máy cậu được gửi từ một tài khoản quản trị dùng để dựng bằng chứng. Công ty phải công khai xin lỗi và trả lại vị trí. Gia Hòa từ chối quay lại. Cậu chọn làm cho một nhóm phát triển hệ thống xác thực cộng đồng, nơi không ai có thể âm thầm biến token của người khác thành con dao. Quỹ cứu trợ Trường Phong bị đặt dưới cơ chế giám sát mới. Toàn bộ 2 triệu 400 nghìn tệ cùng tiền phạt được hoàn trả vào chương trình cứu trợ. Những máy lọc nước thật, chăn đúng tiêu chuẩn và thuốc khử trùng được giao lại dưới sự chứng kiến của đại diện người dân. Việc hoàn trả không diễn ra trong một buổi lễ hào nhoáng. Thanh Nghi yêu cầu từng khu tự chọn người kiểm đếm và công khai mã lô. Ở khu phía Nam, người mẹ từng đun nước bằng chiếc nồi méo là người bóc niêm phong máy lọc đầu tiên. Nước sau kiểm tra đạt chuẩn. Hai đứa trẻ uống thử rồi cười, một khoảnh khắc nhỏ không xuất hiện trên chương trình truyền hình nào, nhưng có ý nghĩa hơn mọi bài phát biểu của quỹ. Tại khu thứ hai, Tử Hạo phải đứng trước kho đọc lại số hàng đã giấu. Ông ta mất chức và bị yêu cầu dùng khoản lợi bất chính để bồi thường thiết bị hỏng. Người nhân viên kho trẻ được bảo vệ khỏi trả đũa và tham gia đội kiểm đếm mới. Tử Hạo xin lỗi vì đã làm theo chỉ đạo. Một người dân hỏi nếu hôm ấy Thanh Nghi không đứng ngoài cửa 2 giờ, ông ta có tự mở kho hay không? Tử Hạo không trả lời được. Sự im lặng lần này không che chắn cho ông ta, nó là phần hậu quả ông ta phải mang theo. Tuyết Kiều bị rút danh hiệu tình nguyện và cấm giữ vai trò xác nhận hàng trong 3 năm. Cô ta quay lại khu thứ 3, tự đối chiếu từng dấu vân tay giả và xin lỗi từng gia đình. Có người chấp nhận, có người không. Thanh Nghi không yêu cầu họ tha thứ. Quyền tha thứ thuộc về người bị tổn hại, không thuộc về hội đồng hay người kể câu chuyện. Duy Phong bị bãi nhiệm vì thao túng biên bản, bỏ qua xung đột lợi ích và tham gia dựng hiện trường token. Hệ thống giám sát đắt gấp đôi mà ông ta từng đề xuất bị điều tra lại, phát hiện nhà thầu có quan hệ với một người thân. Duy Phong chưa trực tiếp nhận tiền cứu trợ, nhưng ông ta đã biến chức năng kiểm soát thành công cụ phục vụ quyền lực. Hậu quả dành cho ông ta không giống Khải Minh, nhưng cũng không thể chỉ là một lời nhắc nhở. Những nhân viên từng chia sẻ đoạn video cắt ghép được yêu cầu tham gia buổi đối thoại với gia đình vùng lũ. Một số xin lỗi Thanh Nghi, một số nói họ chỉ tin thông báo chính thức. Cô đáp tin nhầm, có thể được thông cảm, nhưng từ chối kiểm tra khi đã có dấu hiệu mâu thuẫn là một lựa chọn. Lần sau, trước khi biến một người thành mục tiêu, họ phải nhớ phía sau một cái tên trên màn hình là mẹ, em trai, mái nhà và cả cuộc đời của người đó. Bệnh viện công khai xin lỗi vì để áp lực truyền thông ảnh hưởng đến hỗ trợ điều trị. Người quản lý từng đòi chuyển mẹ cô khỏi chương trình phải sửa quy trình bảo mật bệnh án. Bệnh nhân để lại tờ báo khoanh đỏ gửi một giỏ hoa, nhưng không ghi tên. Mẹ Thanh Nghi nhìn giỏ hoa rất lâu rồi bảo con gái đừng mang nỗi giận của người khác vào những ngày còn lại của mình. Danh dự của Thanh Nghi được khôi phục bằng một thông báo công khai trên chính màn hình từng phát lời buộc tội. Thông báo không dùng cụm từ hiểu lầm đáng tiếc như bản dự thảo đầu. Theo yêu cầu của cô, nó ghi rõ quỹ đã vu cáo sai, thao túng chứng cứ, gây thiệt hại nghề nghiệp và tinh thần, đồng thời cam kết bồi thường. Một lời xin lỗi chỉ có ý nghĩa khi gọi đúng tên điều đã xảy ra. Căn nhà bị gỡ niêm phong, tài khoản được mở lại, chi phí điều trị phát sinh được hoàn trả. Nhưng Thanh Nghi không nhận lại chức vụ cũ. Khi hội đồng mời cô làm giám đốc kiểm soát mới, Thanh Nghi nói một hệ thống minh bạch không nên phụ thuộc vào việc có một người tốt ngồi đúng ghế. Cô chỉ nhận vai trò cố vấn tạm thời, với điều kiện mọi khu cứu trợ có quyền đối chiếu trực tiếp, mọi token quản trị phải được hai bên xác nhận và mọi biên bản giao hàng phải gắn với dữ liệu thời gian không thể sửa đơn phương. 3 tháng sau, mẹ Thanh Nghi xuất viện. Căn phòng trọ được gỡ niêm phong từ lâu, nhưng hai chị em đã chuyển sang một căn hộ nhỏ có cửa sổ nhìn ra sông. Cuốn sổ kiểm soát màu xanh vẫn còn những trang nhòe nước. Thanh Nghi không vứt đi. Cô đóng khung trang đầu tiên và treo bên bàn làm việc, không phải để nhớ mình đã bị hại thế nào, mà để nhớ có những lúc sự thật cần được bảo vệ bằng kiên nhẫn, kỷ luật và cái giá rất thật. Được minh oan không khiến mọi thứ lập tức trở lại bình thường. Trong nhiều tuần, mỗi lần thẻ cửa phát tiếng báo lỗi, Thanh Nghi lại thấy tim mình đập nhanh. Khi có người lạ cầm điện thoại hướng về phía cô vô thức tìm camera gần nhất và kiểm tra lối ra. Cô không còn ở trong phòng đối chất, nhưng cơ thể vẫn nhớ cảm giác bị hàng chục ánh mắt quyết định mình có tội trước khi nghe một câu trả lời. Minh Triết khuyên cô nghỉ ngơi. Thanh Nghi thử ở nhà 3 ngày, rồi nhận ra nghỉ ngơi không có nghĩa ngồi chờ ký ức biến mất. Cô bắt đầu gặp một chuyên gia tư vấn tâm lý của chương trình hỗ trợ nhân viên. Trong buổi đầu, cô chỉ nói về quy trình mới, không nói về nỗi sợ. Đến buổi thứ tư, cô mới thừa nhận mình vẫn nghe lại câu hỏi của mẹ. Nếu không làm sai, tại sao không chứng minh ngay? Chuyên gia nói, sự tổn thương do vu oan không chỉ đến từ mất danh dự. Nó đến từ việc phải liên tục chứng minh bản thân tồn tại đúng như mình biết, trong khi cả thế giới đưa ra một phiên bản khác. Hồi phục không yêu cầu thanh nghi quên đi. Nó yêu cầu cô dần trả quyền định nghĩa mình về lại cho chính mình. Gia Hòa cũng cần thời gian. Cậu nhận lời làm cho nhóm xác thực cộng đồng, nhưng từ chối quyền quản trị cao nhất. Cậu thiết kế hệ thống sao cho không ai, kể cả mình, có thể chuyển tu con người khác mà không để lại xác nhận độc lập. Mỗi khi đồng nghiệp khen cậu cẩn thận quá mức, Gia Hòa không còn nổi giận. Cậu nói có những quy trình, trông rườm rà, cho đến ngày chúng trở thành điều duy nhất bảo vệ một người vô tội. Mẹ của hai chị em hồi phục chậm, nhưng ổn định. Bà không hỏi thêm vì sao con gái không phản công sớm. Một buổi chiều, bà đem tờ thông báo xin lỗi đã được in ra đặt cạnh cuốn sổ xanh. Thanh Nghi cất tờ giấy vào ngăn kéo. Cô nói mình không muốn căn nhà mới trở thành một bảo tàng của những ngày tồi tệ. Họ sẽ giữ một vài thứ để nhớ, nhưng vẫn phải chừa chỗ cho cuộc sống tiếp theo. Nhã Tâm đến thăm, mang theo một túi trái cây. Cô đứng ngoài cửa rất lâu mới dám bấm chuông. Thanh Nghi mở cửa, không ôm cô cũng không lạnh lùng đuổi đi. Cô chỉ đặt hai cốc trà lên bàn. Nhã Tâm nói xin lỗi. Thanh Nghi đáp rằng, lời xin lỗi là điểm bắt đầu, không phải kết thúc. Nếu Nhã Tâm thực sự muốn trả món nợ ấy, hãy dùng phần đời nghề nghiệp còn lại để không ký điều mình biết là sai. Ngoài cửa sổ, thành phố Lâm Giang vừa qua một trận mưa. Ánh đèn phản chiếu trên mặt sông thành những vệt dài. Điện thoại Thanh Nghi báo có một bản đối chiếu mới từ khu cứu trợ phía Nam. Người dân xác nhận đủ hàng, đúng chất lượng, đúng thời gian. Cô nhấn nút hoàn tất. Cô nhấn nút hoàn tất. 12 chữ ký từng được dùng để chôn vùi một người cuối cùng đã trở thành 12 lời khai, kéo sự thật trở lại ánh sáng. Nhưng điều khiến Khải Minh thất bại không phải một phép màu, cũng không phải một phép màu, cũng không phải một người quyền lực bất ngờ xuất hiện cứu Thanh Nghi. Ông ta thất bại vì người phụ nữ. Ông ta xem thường đã hiểu rằng quyền lực có thể ép nhiều người cùng nói dối, nhưng mỗi lời nói dối đều để lại thời gian, lợi ích và dấu vết riêng. Và khi những dấu vết ấy được đặt cạnh nhau, chính bức tường vu oan đã trở thành nơi sự thật vang lên rõ nhất.